biến lỗi che giấu của anh thành vô tội. Anh có thể đưa tôi xem từ ngày đầu. Hờ, nhưng anh không làm. Cảnh Hoài không biện hộ. Anh lấy hai cây bút đặt trước tôi và Minh Châu. Từ hôm nay, mọi phụ lục liên quan đến tên hai cô sẽ được gửi cùng lúc. Mỗi người có quyền phủ quyết. Không im lặng nào được tính là đồng ý. Người chú anh phản đối, cháu không có quyền trao quyền xem tài liệu cho cả hai. Vậy cháu sẽ rút tên mình khỏi dự án. Lần đầu tiên trong căn phòng ấy, một lời đe dọa không nhắm vào tôi hay Minh Châu. Nó nhắm vào chính quyền lợi của người nói. Minh Châu cầm bút trước. Cô gạch cụm con gái Tống ra trong bản phụ lục, viết tên đầy đủ của mình ở phần từ chối. Tôi cũng cầm bút. Tôi không ký đồng ý. Tôi viết, cần đọc lại độc lập trong 2 ngày. Cảnh Hoài gật đầu. Được. Tống phu nhân nhìn ba chúng tôi như nhìn một cuộc nổi loạn được tổ chức ngay trong phòng khách của bà. Các con đang biến chuyện gia đình thành cuộc thương lượng. Tôi đáp, vì mẹ đã biến quan hệ gia đình thành điều khoản trước. Buổi chụp ảnh kết thúc mà không có tấm ảnh chính thức. Nhưng trước khi đi, Minh Châu dùng điện thoại chụp 2 chiếc ghế chúng tôi vừa kéo tới. Trong ảnh không có cha mẹ, không có bảng tên, chỉ có 2 chỗ ngồi ngang nhau. Cô gửi ảnh cho tôi. Tôi không muốn làm đối thủ của cô. Tôi trả lời, tôi cũng không. Cảnh Hoài đứng bên cạnh, chờ chúng tôi quyết định có mang bản phụ lục đi hay không. Tôi cầm một bản, Minh Châu cầm một bản, anh giữ bản còn lại. Ba người rời Tống ra bằng 3 quyết định riêng, như lần đầu tiên chúng tôi đang đi về cùng một phía. 2 ngày sau, tôi ký vào phần tách dự án khỏi hôn ước. Tôi không ký vì tin hoàn toàn vào Cảnh Hoài. Tôi ký vì đã hỏi trực tiếp 3 đại diện cư dân, đọc lại quyền phủ quyết và xác nhận.